Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Anh Huy theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tham dự buổi bế mạc Đại hội các thành phố giáo dục sinh thái.
Roma, chiều thứ Năm 25 tháng 5, Đức Thánh Cha đã tham dự buổi bế mạc Đại hội các thành phố giáo dục sinh thái do tổ chức Scolas Occurrentes và Ngân hàng Phát triển Mỹ Latin tổ chức, dành cho 50 thị trưởng đến từ khắp nơi trên thế giới.
Cách đây một năm, các thị trưởng đã được đào tạo để có thể áp dụng kiến thức trong các lãnh thổ của họ với sự tiếp nối kinh nghiệm của thông điệp Laudato Si được tổ chức Scolas Occurrentes thúc đẩy. Đại hội các thành phố giáo dục sinh thái lần thứ nhất diễn ra từ ngày 23 đến 25 tháng 5 với sự tham gia của 50 thị trưởng đến từ các thành phố khác nhau trên thế giới, nhằm khôi phục cam kết của tất cả các thị trưởng trên thế giới để trở thành các thành phố giáo dục và bền vững. Ngoài ra, sự kiện còn là một phần kỷ niệm 10 năm Scolas Occurrentes vươn ra tầm thế giới. Trong buổi bế mạc, Đức Thánh Cha ngạc nhiên trước sự kết nối trực tiếp của tổ chức với nhà hưu dưỡng ở Granada, là một trong những địa điểm Scolas Occurrentes thực hiện chương trình toàn cầu ở bên nhau, bắt đầu trong thời đại dịch, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha vì một sự hiệp nhất liên thế hệ. Ngoài ra, chương trình còn có sự tương tác với cộng đoàn Argentina để nhắc lại nguồn gốc của Scolas Occurrentes như một đáp ứng giáo dục đối với cuộc khủng hoảng chính trị, xã hội và kinh tế năm 2001. Đây là dịp để nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của thanh niên và thanh thiếu niên như một thuốc giải độc cho các rạn nứt và phản chính trị. Tại sự kiện, Đức Thánh Cha đã chúc lành cho buổi khánh thành trụ sở mới của Đại học Buenos Aires nằm trong tòa nhà của Scolas. Cuối cùng, các thị trưởng đã trình cho Đức Thánh Cha kết quả làm việc trong 3 ngày về hệ sinh thái toàn diện được nêu trong thông điệp Laudato Si. Scolas Occurrentes là một tổ chức được Đức Thánh Cha thành lập tại Argentina lúc ngài còn là hồng y ở Buenos Aires, Argentina. Khi trở thành giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã phát triển Scolas Occurrentes thành một tổ chức của Tòa Thánh. Tổ chức kết hợp khoảng 500.000 trường học và mạng lưới giáo dục công giáo ở 190 quốc gia nhằm tài trợ thúc đẩy sự gắn kết của tất cả các trường học trên thế giới, tìm cách chia sẻ các dự án mà các trung tâm giáo dục có, cố gắng phát triển và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các trường có ít nguồn lực.
Đức Thánh Cha nói với các giám mục Ý, giáo hội hiệp hành là giáo hội đón nhận mọi người.
Vatican gặp gỡ các giám mục Ý vào trưa ngày 25 tháng 5 và các đại diện các giáo phận của tiến trình thường hội đồng ở Ý, nhân kết thúc đại hội đồng lần thứ 77 của Hội đồng Giám mục Ý. Đức Thánh Cha thúc giục giáo hội Ý tiếp tục cùng nhau bước đi trên con đường hiệp hành để thúc đẩy sự đồng trách nhiệm của giáo dân và giáo sĩ và xây dựng một giáo hội ít tính giáo sĩ trị hơn.
Đức Thánh Cha bắt đầu bài phát biểu bằng cách lưu ý rằng tiến trình này là một kinh nghiệm thiêng liêng độc đáo về sự hoán cải và canh tân, điều có thể làm cho các cộng đoàn giáo hội có tinh thần truyền giáo hơn và sẵn sàng hơn để truyền giáo cho thế giới ngày nay. Trả lời một số câu hỏi do Ủy ban Thường trực của Hội đồng Giám mục Ý đã trình liên quan đến các ưu tiên mục vụ cho giáo hội Ý, cách vượt qua những phản đối và các mối quan tâm và sự tham gia của giáo sĩ và giáo dân, Đức Thánh Cha đã đưa ra 4 khuyến nghị. Trước hết là hãy luôn bước đi dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, luôn phục vụ tin mừng và vun trồng sự tự do và sáng tạo của những người làm chứng cho tin vui về tình yêu của Thiên Chúa bằng cách bám chặt vào những điều cốt yếu. Ngài nói, một giáo hội bị đè nặng bởi các cấu trúc, bộ máy, quan liêu, chủ nghĩa hình thức sẽ cố gắng để bước qua lịch sử cùng bước với Chúa Thánh Thần gặp gỡ những con người của thời đại chúng ta. Hướng dẫn thứ hai mà Đức Thánh Cha đưa ra là làm cho giáo hội đồng hành cùng nhau, nghĩa là nâng cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo hội bằng cách thu hút tất cả những người đã được rửa tội vào đời sống và sứ mạng của giáo hội, như Công đồng Vatican thứ hai kêu gọi. Ngài nhấn mạnh rằng thừa tác vụ của giáo hội không bao giờ có thể được thi hành nếu không có những người khác. Thừa tác vụ của giám mục không thể được thực hiện nếu không có thừa tác vụ của các linh mục và phó tế. Điều này cũng áp dụng cho các linh mục và phó tế và cho toàn thể cộng đoàn những người đã được rửa tội, trong đó mỗi người bước đi với các anh chị em khác trong trường học của một tin mừng duy nhất và dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Điểm thứ ba được Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh là hãy là một giáo hội cởi mở với mọi người, có thể lắng nghe tiếng nói của những người trẻ, các phụ nữ, người nghèo, những người thất vọng, những người bị tổn thương trong cuộc sống, trái ngược với một giáo hội tự quy chiếu và giáo sĩ trị. Ngài nhận định rằng chủ nghĩa giáo sĩ trị là một sự sai lạc và một giám mục hay linh mục có tính giáo sĩ trị là không thể chấp nhận, nhưng một giáo dân có tính giáo sĩ trị thì thậm chí còn tồi tệ hơn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi giáo hội Ý hãy là một giáo hội không ngơi nghỉ, nhưng đón nhận những thách đố của thời đại chúng ta, biết cách đi ra loan báo niềm vui của tin mừng cho mọi người, không có thành kiến.
Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, mời gọi các giám mục can đảm và hiệp nhất.
Vatican, trong thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô vào sáng ngày 25 tháng 5, nhân bế mạc Đại hội đồng lần thứ 77 của các giám mục Ý, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, mời gọi các giám mục canh tân ước muốn trở thành những mục tử theo lòng Chúa mong muốn, can đảm và hiệp nhất trong việc loan báo tin vui Chúa đã thực sự sống lại.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Zuppi nhấn mạnh tầm quan trọng của từ can đảm. Ngài nói, sống vì tin mừng khiến chúng ta đối diện với những giới hạn của mình, với sự khắc nghiệt của thế giới, với thế lực của sự dữ mà các Kitô hữu nhận biết bởi vì họ yêu thương và không chờ đợi một đại dịch nào đó để chống lại nó. Can đảm cũng là động lực để tìm ra những phương thế mới để truyền bá đức tin, loan báo tin mừng trong mọi hoàn cảnh, không ngại ra khơi. Nòi gương Thánh Phaolô bị giải đến Roma với xiềng xích vì một phiên tòa bất công. Đức Hồng Y mời gọi, hãy biến khó khăn thành cơ hội và giải thoát mình khỏi mọi xiềng xích và khỏi chất độc nguy hiểm là chủ nghĩa bi quan, có thể được đi kèm với những phán đoán thông minh nhưng luôn trở thành sự thờ ơ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý cũng nhấn mạnh đến sự hiệp nhất, nhắc lại những gì Đức Thánh Cha đã nói khi bắt đầu cuộc hành trình. Đức Hồng Y nhắc rằng, không có sự hiệp thông nếu không có tác động của thần khí và sự ngoan ngoãn của chúng ta để mình được thần khí hướng dẫn. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tránh xa những sở thích nhỏ nhặt, khỏi những lo lắng của Marta, khỏi mong muốn trở thành nhân vật chính khiến chúng ta kiêu căng, khỏi những chương trình không có tình yêu khiến chúng ta an toàn nhưng xa cách những người lữ hành. Theo Đức Hồng Y, can đảm và hiệp nhất là hai con đường được lời Chúa chỉ ra qua phụng vụ thánh thể. Đó là lòng can đảm mà chỉ có tình yêu mới có thể làm nảy sinh nơi chúng ta để lắng nghe, phân định và quyết định vì Chúa và vì lợi ích của giáo hội, và sự hiệp nhất luôn lấy Chúa Giê-xu làm trung tâm.
Một nhà thờ lâu năm ở Bắc Canada bị hư hại hoàn toàn vì bị phóng hỏa.
Canada, ngày 23 tháng 5, Đức Tổng giám mục Gerard Bettibus của giáo phận Ruach MacLennan ở Bắc Alberta, Canada đã đưa ra một tuyên bố cho biết ngài rất buồn trước việc nhà thờ Thánh Bernardo có từ 121 năm đã bị hư hoại hoàn toàn sau khi bị phóng hỏa vào ngày 22 tháng 5. May mắn là không ai thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn này.
Đức cha Petipa cho biết nhà thờ đã bị phá hủy không thể sửa chữa được và đánh dấu một khoảnh khắc buồn đối với nhiều người có những kỷ niệm đẹp về nhà thờ này. Các thánh lễ, các lễ rửa tội, tang lễ, thêm sức và xưng tội đã thường xuyên được cử hành giữa những bức tường này, giờ đây đã bị đốt thành than và trở thành đống đổ nát. Cảnh sát Canada đã buộc tội hai người đàn ông liên quan đến vụ hỏa hoạn. Kenneth Ferguson, 56 tuổi, và Gerald Capo, 50 tuổi, hai cư dân ở High Prairie, Alberta, đều bị buộc tội đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp cũng như đốt phá. Cả hai sẽ bị ra tòa ở High Prairie vào ngày 29 tháng 5. Trong tuyên bố, Đức cha Petipa nói rằng nhà thờ Thánh Bernardo là một nơi có ý nghĩa lịch sử to lớn. Đó không chỉ là một tượng đài của quá khứ mà cũng là một phần quan trọng của hiện tại và là tòa nhà mà giáo phận chúng tôi đang cố gắng khôi phục từng chút một vẻ đẹp ban đầu của nó. Đau buồn về sự hư hại của nhà thờ và lấy làm tiếc về sự cố đã dẫn đến sự phá hủy của nhà thờ, nhưng Đức cha nói, tôi không bị khuất phục trước sự mất mát này. Ngài nói rằng mặc dù một nhà thờ đã bị phá hủy, nhưng giáo hội sẽ không bao giờ bị phá hủy, dân Chúa, thân thể của Chúa Kitô sống mãi. Một tòa nhà bị ngọn lửa thiêu rụi, nhưng ngọn lửa đức tin được thắp lên ở đó thì không bị. Tin mừng về Chúa Giê-xu Kitô vẫn hiện diện và sống động hơn bao giờ hết. Tổng giáo phận Ruach MacLennan cho biết nhà thờ này là nhà thờ chính tòa đầu tiên của giáo phận, được xây dựng vào năm 1902. Hơn 50 nhà thờ Công giáo ở Canada đã bị phá hoại hoặc thiêu rụi kể từ khi có thông báo vào năm 2021 về những ngôi mộ không tên đã được tìm thấy gần một trường nội trú cũ do giáo hội điều hành ở Kamloops, British Columbia.
Công giáo Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh tàn phá bán đảo.
Seoul, từ ngày 17 đến 25 tháng 6, Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh tàn phá bán đảo bằng việc cầu nguyện cho hòa bình và hội thảo chuyên đề với mục đích suy tư, nhìn lại 70 năm trôi qua và đưa ra những triển vọng mới cho hòa bình và hòa giải.
Sáng kiến do Ủy ban Hòa giải Quốc gia của Hội đồng Giáo mục Hàn Quốc tổ chức đề xuất các giáo xứ, cộng đoàn, hiệp hội công giáo ở tất cả các giáo phận thực hiện, bao gồm mỗi ngày cầu nguyện cho một ý chỉ. Thứ nhất, cầu nguyện cho sự hoán cải hướng tới một sự thống nhất hòa bình. Thứ hai, cầu nguyện cho các lãnh đạo chính trị để họ trở thành những người kiến tạo hòa bình. Thứ ba, cầu nguyện cho việc giải trừ vũ khí hạt nhân và một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Thứ tư, cầu nguyện cho những người đang đau khổ do lệnh trừng phạt kinh tế. Thứ năm, cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng ở bán đảo Triều Tiên. Thứ sáu, cầu nguyện cho các gia đình bị chia cắt giữa biên giới và cho những người phải chạy trốn khỏi Bắc Hàn. Thứ bảy, cầu nguyện cho sự hòa giải và đoàn kết dân tộc. Thứ tám, cầu nguyện cho tất cả những ai xây dựng hòa bình. Thứ chín, cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên. Trong ngày cầu nguyện cuối cùng, mỗi giáo xứ sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình. Ngoài cầu nguyện cho hòa bình, một hội nghị chuyên đề quốc gia về kỷ niệm 70 năm chiến tranh và sự phân chia của Triều Tiên sẽ được tổ chức tại Seoul vào ngày 20 tháng 6. Đại diện Ủy ban Hòa giải Quốc gia của Hội đồng Giáo mục sẽ tham gia hội nghị cùng với các học giả của khoa Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên và Viện Đại học Quốc gia Seoul về nghiên cứu hòa bình và thống nhất. Hội nghị chuyên đề sẽ là dịp để suy tư nhìn lại 70 năm đã trôi qua và đưa ra những triển vọng mới cho hòa bình và hòa giải. Một thời điểm đặc biệt khác của cầu nguyện quốc gia được dự kiến vào ngày 27 tháng 7. Đây là ngày cách đây đúng 70 năm, hiệp định đình chiến của cuộc xung đột dọc theo bán đảo Triều Tiên từ ngày 25 tháng 6 năm 1950 đến ngày 27 tháng 7 năm 1953 được ký kết. Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc giao tranh qua việc thiết lập một đường phân giới giữa Bắc và Nam Triều Tiên, được gọi là khu phi quân sự Triều Tiên. Đại diện các giáo hội Kitô khác cũng sẽ tham gia buổi cầu nguyện cho hòa bình. Tất cả sẽ tưởng nhớ các nạn nhân do cuộc xung đột liên triều gây ra. Khoảng 3 triệu người chết, bị thương và mất tích, một nửa trong số đó là dân thường. 70 năm sau những sự kiện đó, các cộng đoàn Kitô giáo Hàn Quốc vẫn đang yêu cầu một tuyên bố chính thức ngay lập tức kết thúc chiến tranh Triều Tiên và qua một hiệp ước hòa bình để thay thế hiệp định đình chiến năm 1953 vẫn còn hiệu lực về mặt kỹ thuật, nhưng các giáo hội lưu ý quá trình chính trị này chỉ có thể bắt đầu bằng sự tha thứ và hòa giải lẫn nhau. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Gioan Bautista Phương Đình Toại dòng Camilo chia sẻ lời Chúa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Và tôi xin được chúc mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đến tất cả quý ông bà anh chị em. Chúng ta đến giai đoạn cuối của mùa phục sinh và chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần hiện xuống là quan thầy của mỗi chúng ta, là ngày khai sinh ra giáo hội của chúng ta. Và trong thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống của Chủ nhật 5A năm nay, chúng ta được mời gọi để suy niệm tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Bối cảnh mà Chúa Giêsu ban ơn Chúa Thánh Thần cho các môn đệ là vào chiều ngày phục sinh, khi mà Chúa hiện ra trong lúc các môn đệ đang quy tụ với nhau trong nỗi sợ hãi, khép kín cửa, và Chúa đã hiện ra với các ông trong cái bối cảnh đó, trong lúc họ sợ hãi, trong lúc họ mặc cảm, trong lúc họ khép kín cửa lại, không dám đối diện với những người Do Thái, có thể vì sợ bị tấn công, có thể ngay sâu trong tâm cảm của họ, họ cũng sợ vì mình đã thất bại trong mối tương quan với Chúa. Nhưng Chúa đã hiện ra với họ, Chúa thổi hơi trên họ, Chúa ban bình an cho họ. Và hình ảnh Chúa thổi hơi trên các môn đệ và nói với các ông bình an cho anh em là một hình ảnh tương phản với sách Sáng Thế. Chúng ta còn nhớ trong chương 2 khi Chúa nặng lên con người và Chúa đã thổi hơi vào trong cái con người từ nặng lên từ đất sét. Nghĩa là gì? Giờ đây Chúa Giêsu phục sinh, thổi thần khí của Chúa, sự sống của Chúa sau khi Chúa sống lại vào các môn đệ, người đã mất đi niềm tin trong cuộc sống, người sợ hãi, mất đi sức sống. Và giờ đây Chúa tạo dựng họ trở lại qua chính thần khí của Chúa, thần khí của ơn Chúa Kitô phục sinh. Và thần khí này chính là Chúa Thánh Thần, là tình yêu đến tận cùng, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho Thiên Chúa Cha. Và vì thế Chúa ban bình an cho họ. Mà không những ban bình an, Chúa ban cho họ quyền có thể tha thứ, nghĩa là họ tiếp nối cái ơn cứu độ của Chúa. Các tông đồ giờ đây là những người đem ơn bình an cho tha nhân qua sự tha thứ, hòa giải. Từ hình ảnh đó chúng ta nghiệm ra một cái dấu chỉ đặc biệt của ơn Chúa Thánh Thần, đó là cái kinh nghiệm được bình an, cái cảm nghiệm được bình an trong tâm hồn, cái cảm nghiệm được tha thứ, được chấp nhận. Thưa anh chị em, khi tôi phục vụ trong các bệnh viện, đồng hành với những bệnh nhân cuối đời, và tôi cảm nhận thấy điều này rất rõ, thưa anh chị em. Điều mà làm cho một người đối diện với cái chết hay trong cơn đau đớn, họ có thể vượt qua được và họ có thể bình an được, đó là cái cảm nghiệm được tha thứ, cảm nghiệm được hòa giải. Nhiều người bệnh nhân từ cao niên cho đến trung niên cho đến người trẻ, khi đối diện với căn bệnh của mình, điều họ quan tâm lớn nhất là làm sao có thể hòa giải với quá khứ của họ, hòa giải với tha nhân, với người thân, với những yếu đuối mà họ từng có trong cuộc đời. Và cái sự hòa giải này không có gì khác bằng việc là họ nhìn thấy người thân xung quanh, họ nhìn thấy cái sự đón nhận, cảm thông, và đặc biệt là họ đón nhận được ơn tha thứ của Chúa qua bí tích giải tội. Thưa anh chị em, thế giới của chúng ta ngày hôm nay còn đầy cái sự chia rẽ. Cho dù chúng ta có cùng tiếng nói trong một gia đình, cùng ngôn ngữ, cùng nguồn gốc, cùng văn hóa, nhưng trong gia đình chúng ta vẫn còn sự chia rẽ, chia cách vì khác biệt về tính cách, về sự đố kỵ, và thậm chí vì chúng ta có sự kiêu ngạo, ghen tị với nhau. Nhiều khi chúng ta nói cùng tiếng nói nhưng mà không hiểu nhau trong gia đình. Và ơn Chúa Thánh Thần một lần nữa là cơ hội để chúng ta xin mình được đón nhận, để chia sẻ, để có thể có cùng một tiếng nói với nhau. Đây không phải chỉ là tiếng nói của lời nói, nhưng phải là tiếng nói của tình yêu, tiếng nói của trái tim. Anh chị em thấy khi chúng ta đi ra nước ngoài, khi chúng ta đi đâu đó, chúng ta nghe một tiếng nói khác, chúng ta không hiểu người ta nói gì, nhưng có hai thứ tiếng mà chúng ta nhìn, chúng ta sẽ biết. Đó là cái tiếng nói của cảm xúc. Chúng ta có thể hiểu một người đang buồn khi họ khóc, hiểu được một người đang vui khi họ cười. Và chúng ta có thể nhìn thấy cái cử chỉ tốt lành của một ai đó cho một người đang đau khổ, chúng ta biết được đó là hành động bác ái. Những tiếng nói bằng hành động, bằng ngôn ngữ của cơ thể, từ bên trong, bằng tình yêu, thì không cần phải dịch giải, nhưng mọi người có thể hiểu. Và một tiếng nói nữa mà chúng ta cùng chia sẻ khắp hoàng vũ, đó là tiếng nói của phục vụ. Nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta đi bất cứ nước nào tham dự thánh lễ, chúng ta đều có thể hiểu được điều gì đang xảy ra trong thánh lễ. Tại sao vậy? Vì bí tích thánh thể, vì thánh lễ có cùng một tiếng nói, có cùng một ngôn ngữ của tình yêu Chúa được diễn ra. Và cái ngôn ngữ của tạ ơn, của tha thứ, của tình yêu đó, cho dù được diễn ra trong các thứ tiếng khác nhau, nhưng cho dù mình đến từ bất cứ nơi nào, mình cũng có thể nhận ra cái ngôn ngữ đó khi chúng ta tham gia vào phục vụ thánh thể ở bất cứ đất nước nào. Thưa anh chị em, chúng ta có thể quay lại với bản thân chúng ta. Có lẽ thời đại ngày hôm nay, điều mà thế giới cần nhất là ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là đấng mà nhiều người nói là đấng bị lãng quên. Vì chúng ta chỉ nhớ đến Chúa Thánh Thần khi chúng ta nghĩ rằng mình phải thi đậu, mình phải có cái sự phân định để đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Nhưng Chúa Thánh Thần luôn làm việc trong chúng ta mỗi ngày để giúp chúng ta nhận ra thánh ý Chúa, để giúp chúng ta nhận ra đâu là dấu chỉ của sự bình an, hiệp nhất và tha thứ. Tuy nhiên, do cái sự bôn ba của cuộc sống, do phải đấu tranh để sinh tồn, hay do cám dỗ mà nhiều khi chúng ta lại bỏ qua cái ơn của Chúa Thánh Thần, bỏ qua cái cơ hội để ngồi lại, để lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Thần trong trái tim của mình. Ngày hôm nay vẫn còn nhiều nơi diễn ra chiến tranh giữa các sắc tộc, các nước vẫn còn xâm lược lẫn nhau, nhiều người vẫn chịu đau khổ vì người ta không nhìn nhận tiếng nói của nhau, nhìn nhận mỗi người là anh em của nhau, nhìn nhận cùng một thần khí Chúa đang dẫn dắt mọi người. Và vì thế, chúng ta cần xin ơn Chúa Thánh Thần rất nhiều trong giáo hội chúng ta, và xin cho mỗi người chúng ta cũng là khí cụ của Chúa Thánh Thần đem bình an và ơn tha thứ trước tiên cho những người thân xung quanh chúng ta và cho những người chúng ta gặp gỡ bên ngoài và cho thế giới bằng chính cách sống bình an của mình. Tôi còn nhớ năm 1988 khi tôi đi truyền giáo ở Ấn Độ và tôi gặp thầy trong nhà dòng của tôi. Lúc đó thầy đã cao niên rồi, thầy từ bên Ý sang thăm. Và tôi nhớ thời đó ở bên đất nước Ấn Độ người ta vẫn còn kỳ thị lẫn nhau rất là nhiều. Ấn giáo và Hồi giáo chống lại nhau và họ rất ghét người Công giáo. Thậm chí chúng tôi đi ra đường phải ngụy trang, không chứng minh mình là người Công giáo vì sợ sẽ bị kỳ thị, bị trục xuất. Và thầy trong nhà dòng của chúng tôi, thầy tên là Ettore, thầy nổi tiếng là người ở bên châu Âu đi giúp đỡ những người vô gia cư, không có nhà cửa, có chỗ ở. Và thầy sang nước Ấn Độ thăm cái công việc của chúng tôi. Và khi thầy sang, thầy cầm mang theo bên tay của thầy bức tượng mẹ Fatima, và tay phải mang theo bức tượng Đức Mẹ, tay trái thầy cầm nhiều chuỗi tràng hạt, và gặp ai thầy cũng phát hết. Nhưng mà ngay cả người Ấn giáo, người Hồi giáo thầy cũng phát chuỗi tràng hạt cho họ, và họ đón nhận với cái lòng biết ơn, với niềm vui, và họ đi theo thầy. Và tôi rất ngạc nhiên. Và khi tôi gặp thầy, tôi hỏi tại sao thầy làm được như vậy, và mọi người ai cũng sợ cho thầy vì sợ thầy sẽ bị tấn công, bị kỳ thị, hay là bị cho ra truyền giáo ở đất nước của họ. Nhưng mà thật sự không ai làm điều đó, ngay cả những người cảnh sát cũng mỉm cười với thầy. Và thầy nói với tôi là thầy không có sợ người ta sẽ làm gì với mình. Thầy chỉ sợ là mình không đem được niềm vui và tin mừng của Chúa đến mọi người. Và nếu vì phải đem tin mừng của Chúa đến mọi người mà mình phải chịu nạn, thầy cũng sẵn sàng. Và có lẽ vì thầy đã có được cái ngôn ngữ của trái tim, vì thầy đã gần và chạm được rất nhiều người đau khổ, vô gia cư, người nhập cư không có nơi nương tựa ở bên nước Ý, nên trong tâm cảm của thầy, trên khuôn mặt của thầy toát ra được cái hình ảnh của một người đầy lòng nhân hậu, và không ai có thể cưỡng lại được cái hình ảnh nhân hậu đó, và họ sẵn sàng đến với thầy, thậm chí không chống đối thầy và đón nhận thầy. Một người nữa mà làm cho tôi rất cảm phục đó là hình ảnh của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn. Tôi nhớ khi làm việc với Ngài, Ngài mời gọi chúng tôi dấn thân giúp đỡ cho những người bệnh nhân HIV/AIDS. Ngài đi đến các trại cai nghiện để gặp gỡ họ, để nói chuyện với họ, để động viên họ. Và Ngài nói chuyện với cả phía chính quyền về việc cái nhu cầu phải giúp đỡ những con người đau khổ. Ngài quy tụ tất cả cộng đoàn dân Chúa và hình thành các giới, giới y tế, giới giáo chức, giới doanh nhân, và mời gọi từng giới một sống cái ơn gọi Kitô hữu của mình, làm chứng về tình yêu của Chúa nơi môi trường mình làm việc. Và nhờ đó, qua cái sự hiện diện và kêu gọi của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn mà nhiều người biết Chúa hơn, và cái tương quan của giáo hội với những người khác đạo, thậm chí người không tin Chúa, nó dần dà được hiểu đúng hơn, và cái sự đối thoại tốt hơn. Và chính Điều đó đã quy tụ được rất là nhiều người đến với giáo phận Sài Gòn và chia sẻ cái niềm tin và niềm vui vì là thành viên của giáo hội. Chúng ta cũng vậy, ngày hôm nay chúng ta được mời gọi để là những con người đó, để theo gương những người tông đồ của Chúa tiếp tục loan tin tình yêu của Chúa cho mọi người. Chúng ta chỉ có thể làm được điều đó nếu chúng ta để cho mình được Chúa Thánh Thần dẫn dắt. Và dấu hiệu quan trọng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được ơn Chúa Thánh Thần đó là khi mình được bình an trong tâm hồn, khi mình đem bình an cho người khác và khi chúng ta sẵn sàng tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Tha thứ là ơn của Chúa Thánh Thần, bình an là kinh nghiệm được gặp Chúa Thánh Thần. Xin cho ơn bình an và ơn tha thứ tiếp tục được lớn lên trong tâm hồn của mỗi anh chị em, và anh chị em sẽ là dấu chỉ của Chúa Thánh Thần, của Chúa Giêsu phục sinh nơi thế gian, nơi gia đình, nơi anh chị em đang sống. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Đang việc ở Przemyśl, mái ấm cho người di tản từ Ukraine.
Trong những ngày đầu tiên của cuộc chiến, hơn 2.000 người từ Ukraine đã tìm thấy sự giúp đỡ và lòng hiếu khách trong tu viện của các nữ tu dòng nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Stary Vies. Các nữ tu dòng nữ tỳ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Stary Vies sống ở Semesu, cách biên giới Ukraine 12 cây số. Ngay từ những giờ đầu tiên sau khi chiến tranh bùng nổ, họ đã tham gia giúp đỡ những người tị nạn từ Ukraine. Sơ Eva Mian thuật lại: "Vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, chúng tôi bắt đầu phân phát bánh mì Bigos, một món ăn của Ba Lan, và đồ uống nóng ở biên giới, ở nhà ga và ở trung tâm dành cho người tị nạn. Nhiều người mang thức ăn cho người tị nạn, nhưng chúng tôi nhận ra rằng những người tị nạn này đang ngủ ở nhà ga. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm chỗ ở qua đêm cho các bà mẹ có con nhỏ, người già và người khuyết tật. Chúng tôi đi đến ga xe lửa, nơi những người tị nạn đang cắm trại chờ xe, và chúng tôi đề nghị họ trọ qua đêm tại cơ sở của chúng tôi. Bằng chiếc xe của mình, chúng tôi đã đưa họ đến nhà của chúng tôi. Tuy nhiên, Sơ Eva nhớ lại, điều đó không dễ dàng, vì những người tị nạn nhận được lời mời từ những người hoàn toàn xa lạ với họ. Chúng tôi phải chiếm được lòng tin của họ. Chúng tôi phải phá bỏ những bức tường, chiếm được lòng tin của những người này, vì không phải tất cả họ đều muốn ngủ ở một nơi xa lạ. Họ lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, cách xa nhà ga, và họ muốn ở gần biên giới." Sơ Eva Mian mô tả việc cung cấp những hình thức viện trợ đầu tiên cho những người tị nạn đói khát và sợ hãi đến từ Ukraine. Điều đầu tiên là một bữa ăn nóng sốt, đó là điểm khởi đầu. Sau đó một phòng tắm để tắm rửa và một nơi để qua đêm. Đồng thời, chúng tôi cũng thành lập một kho lưu trữ để dự trữ những thứ cần thiết. Vì có nhiều nhà hảo tâm từ Ba Lan và nước ngoài, chúng tôi sẽ hỏi những người này xem họ cần gì nhất để tiếp tục cuộc hành trình của họ. Một số người đến nơi trong tình trạng kiệt sức. Họ nói với chúng tôi rằng họ đã không tắm trong nhiều ngày. một số đến trực tiếp từ các khu trú ẩn. Sơ Mê An chia sẻ, các bà mẹ có con nhỏ rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất, đứa trẻ bé nhất được 3 tuần tuổi. Chúng tôi phải tạo điều kiện đặc biệt cho những bà mẹ này và những đứa trẻ sơ sinh cần được chăm sóc đặc biệt. Chúng tôi đã xây dựng một sân chơi trong sân. Đôi khi các gia đình đến muộn vào buổi tối và bọn trẻ không muốn vào nhà, mà ngay lập tức bắt đầu chơi ở trong sân. Sơ cũng nhớ lại những lần đi ra ngoài vào ban đêm. Đôi khi chúng tôi đi đến nhà ga vào nửa đêm nếu có ai đó cần giúp đỡ. Những trường hợp này thường liên quan đến trẻ nhỏ. Các tình nguyện viên sẽ gọi cho chúng tôi từ nhà ga và nói rằng có một gia đình hoặc một bà mẹ với những đứa con không có chỗ ngủ. Chúng tôi sẽ mang họ về nhà. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa họ trở lại chuyến tàu mà họ muốn đón để tiếp tục hành trình. Semean chia sẻ thêm, do số lượng người tị nạn liên tục đến nhà Semesu rất đông, khoảng 40 người mỗi ngày, các nữ tu của chúng tôi từ các nhà khác của hội dòng đã hỗ trợ chúng tôi. Họ đến Semesu để giúp đỡ những người tị nạn. Trong số đó có 3 nữ tu làm việc ở Ukraine và là những người bị chiến tranh gây bất ngờ ở Ba Lan. Đó là Sơ Christina, Sơ Lucia và Sơ Irina. Nhờ biết tiếng Ukraine, họ đã giúp giao tiếp với những người tị nạn. Việc tổ chức viện trợ nhanh chóng và hiệu quả như vậy là nhờ có sự tham gia của nhiều người. Sơ Eva Mean nhấn mạnh rằng tất cả các nữ tu dù ở Ba Lan hay nước ngoài, kể cả ở Ukraine, đều tham gia giúp đỡ những người tị nạn thông qua cầu nguyện và phục vụ, quyên góp tiền và của cải vật chất, tổ chức quyên góp và tham gia vào các sáng kiến. Họ cũng phối hợp vận chuyển thực phẩm, quần áo, thuốc men, vật tư y tế và các dụng cụ vệ sinh. Những người nhận được sự trợ giúp này rất biết ơn các nữ tu. Sau đây là một trong những email mà một số người trong số họ đã gửi cho các nữ tu ở Ukraine, những người đầu tiên đề nghị giúp đỡ họ. Chúng tôi muốn chân thành cảm ơn các nữ tu vì sự giúp đỡ các chị đã dành cho chúng tôi trên đường đi tới ngôi nhà mới của chúng tôi ở nước Anh. Cơ hội sống với các chị đã củng cố niềm tin của chúng tôi vào con người, bất chấp những khoảnh khắc khó khăn mà chúng tôi đã trải qua. Chúng tôi đã có thể thoáng thấy một bàn tay dang rộng. Chúng tôi, cả gia đình, rất biết ơn các chị vì sự giúp đỡ mà các chị đã dành cho chúng tôi. Đối với chúng tôi, đó cũng là một kinh nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa và sự hiện diện của Người trong cuộc sống của chúng tôi. Người không bỏ rơi chúng tôi, nhưng đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn, Người đã gửi cho chúng tôi những thiên thần của Người để chăm sóc chúng tôi. Taras, có rất nhiều lời cảm ơn như thế này. Hơn 1.000 ngôi nhà do các nữ tu điều hành ở Ba Lan đã tham gia vào việc cung cấp một số hình thức hỗ trợ cho người tị nạn kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Ngoài các hoạt động ở Ba Lan, 154 nữ tu Ba Lan, tức là 40% tổng số nữ tu hiện diện ở Ukraine, thi hành sứ vụ của họ ở Ukraine. Dữ liệu gần đây được thu thập bởi Hội đồng các dòng nữ cho thấy người Ukraine hiện đang có mặt trong 213 nhà và trung tâm của các dòng tu. Những ai muốn hỗ trợ các nữ tu để cung cấp viện trợ cho người dân Ukraine có thể liên hệ với Hội đồng các dòng nữ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.